thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng tu là phải tự tu thì mới phát triển. Tu là lập lại quân bình của chính mình thì mới đọc được kinh vô tự. Còn mê còn chấp thì không thấy được cuốn kinh vô tự trong tâm thức của chúng ta. Cài nói rằng cặp mắt nhìn thấy là phải hiểu thông, tâm dứt khoát mới có cơ hội thăng hoa. Ngài là người đã thành đạt, đóng góp cho chúng ta, anh em vô vi cộng tác cởi mở để giải tỏa nghiệp tâm. Không còn ôm lý đời, tiền bạc mà tranh chấp, giam hãm phần hồn chính giác của chính mình. Cho nên, người tu, càng tu thì càng tiến về thanh tịnh, vô vi sống trong động mà tịnh. Người tu vô vi lấy tâm là chánh, luôn luôn giữ lấy thương yêu xây dựng, điền quang càng ngày càng dồi dào và có cuộc sống thanh nhẹ, muôn vàn cởi mở. Bước vào vô vi là thực hiện tình thương, xóa bỏ hận thù. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong Đại hội Vô Vi kỳ thứ 10, Hồi Quang Phản Chiếu, tổ chức tại Montreal, Canada, ngày 19 tháng 7 năm 1991.
Bất cứ đạo pháp nào ở thế gian, nếu không chịu tự tu thì không có phát triển. Tu là trở lại quân bình của chính mình, pha mê pha chấp, mới định đọc kinh vô tự được. Nếu còn mê còn chấp thì không có thấy cuốn kinh vô tự trong tâm của chúng ta. Cặp mắt các bạn để làm gì? Để nhìn thấy và hiểu thông. Hiểu là phải thông. Nhìn thấy hiểu không thông là tâm chưa dứt khoát. Cho nên nhìn thấy hiểu thông là tâm dứt khoát mới có cơ hội thăng hoa. Cho nên các bạn nghe qua những lời chân lý mà chính bản thân của tôi đã thực hành, tôi đã đi, đã đạt, đã tìm được để đem lại cho các bạn. Từ hành động một, trong một năm thì các bạn đã học biết bao nhiêu công chuyện, mà chính tôi bản thân cũng học biết bao nhiêu công chuyện mà đóng góp cho chúng ta thấy sự cộng tác nhân sinh của anh em vô vi chúng ta là vô cùng cỡ mở để giải tỏa cái nghiệp tâm của chúng ta. Không có ôm cái lý đợi tiền bạc mà tranh chấp chuyện vô lý sân hận, rồi giam hãm phần hồn chính giác của chính mình. Trên chúng ta càng tu chỉ có càng tiến về thanh tịnh mà thôi. Cho nên chúng vô vi lúc nào sống trong động mà tịnh. Đó, các bạn thấy rõ, tuổi trẻ họ còn cạo trọc đầu, họ đi tu để làm gì? Họ thấy họ sống đọc trong động mà tịnh. Tuổi trẻ lúc nào cũng có sự tham dục, mà họ dám cương quyết để họ mở về trên cái tâm thanh tịnh. Họ dám xuống tập, mà dám đi ngoài đường để cho mọi người thấy đó, tâm là chánh, không phải xác là chánh. Nếu mà họ giữ xác là chánh, họ phải để bộ đầu ngộ nghĩnh duyên dáng, mong có người thương yêu, nhưng mà họ cạo trọc đầu để có cơ hội thức tâm và giải tỏa phiền não sai quấy của chính họ, để thăng hoa tư tưởng tốt đẹp cho cả cả không vũ trụ. Đó là hạnh từ bi cho các bạn. Cho nên mọi người tự động đi xuống thẳng và đi tới sự thanh nhẹ vô cùng, và hưởng cái cảnh đời đời mà nhân gian đã bỏ quên từ bao nhiêu kiếp mà chính chúng ta đã bỏ quên chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội thảm thiện, nhắc nhở biết bao nhiêu công chuyện trong thâm tâm của chúng ta, sung sướng vô cùng. Chúng ta hồi hướng về cảnh thiên đàng thanh nhẹ, cảnh niết bàn vô cùng, không còn sự tranh chấp. Chỉ giữ lấy sự thương yêu xây dựng. Chúng ta cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn tất cả bạn đạo, cảm ơn tất cả nguyên năng của vũ trụ đã xây dựng cho tâm linh chúng ta có cơ hội hội tụ trong giây phút thiên liêng hàng năm đã chúng ta đã hoạch định và có rõ ràng và thực hiện rõ ràng. Không ngờ chúng ta thực hiện được những môi trường thanh tịnh tu học như ngày hôm nay trong giây phút thiêng liêng này phân giải rõ ràng. Không ngờ và không bao giờ nghĩ bạn được. Với tư cách con người của chúng ta trong một gia đình eo hẹp, nhưng ngày hôm nay được có cơ hội phát triển kẻ đồng người Tây. Từ Việt Nam đến, từ Pháp đến, từ Hồng Kông đến, từ Úc Châu đến, từ Mỹ Quốc đến, chỉ trụ có một điểm mà thôi. Các nơi hướng về chúng ta chỉ có một điểm mà thôi, và chúng ta hướng về tất cả mọi người chỉ có một điểm mà thôi. Giải tỏa, thương yêu và tha thứ, xây dựng xóa sạch. Điểm mạnh chúng ta càng ngày càng dồi dào. Từ ăn uống, anh chị em đã lo cho chúng ta có những món ăn uống thanh nhẹ, cách tổ chức thanh nhẹ, cuộc sống thanh nhẹ, vui hòa cởi mở, tình thương đạo đức rõ ràng. Chúng ta bước vào vũ vi là chúng ta học tình thương đạo đức, xóa bỏ hận thù. Ngày hôm nay chúng ta đã đi tới rồi, lần lần càng ngày càng đi tới, mới thấy chúng ta là một khả năng trong vũ trụ. Khả năng khối óc của chúng ta đã bằng lòng hợp tác, chúng ta thành một khả năng trong vũ trụ để chuyển động cho quần sanh tiến hóa không ngừng nghỉ trong giờ thiền thức của chúng ta, chuyển động cho tất cả muôn loài vạn vật hướng về thái bình. Thiên cơ phải thay đổi, dứt khoát trong tiến hóa đem lại thanh bình cho mặt đất. Tất cả mọi người có cơ hội tham dự ngày hôm nay là một người lính của Thượng Đế đã đấm ngục thanh quán của chính mình cho vũ trụ để tiến hóa. Một cơ duyên may mắn nhất trong cuộc đời chúng ta có cơ hội tu học tham thiền chung. Cho nên các bạn đã từng tham thiền ở gia đình khác, nhưng giây phút thiêng liêng này tham thiền chung trong một hội trường, các bạn thấy sẽ thấy cái cảm thức khác. Rồi đây các bạn đem những lời vàng tiếng ngọc này các bạn về nhà tiếp tục tham thiền, rồi các bạn sẽ thấy vui lấy trong tâm thức càng ngày càng cởi mở. Chúng ta không phải là người thế gian, không phải là thế gian có thể chế tạo chúng ta được. Chúng ta người ở cõi khác, tam tập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, có nhiệm vụ thăng hoa và đem ánh sáng trở về thiên đàng rõ ràng. Chúng ta có cha mẹ yêu quý, chúng ta có cơ sở tu học, chúng ta có đầy đủ, không thiếu một mấy mấy nào hết. Ngày hôm nay các bạn được ở trong một khách sạn trang lệ như thế này, các bạn thấy nhìn cái gì các bạn có còn quý hơn nữa, thực chất hơn nữa. Trong cảnh tham mà đã đem lại trật tự, một sự mong muốn của chúng ta tu thiền hàng năm, hàng ngày hàng đêm để đem lại cho chúng ta sự may mắn được giữ trong một cơ sở tốt đẹp của loài người đã xây dựng hình thành một tổ chức quý giá vô cùng. Mà tâm tư chúng ta xứng đáng hướng thượng thanh nhẹ đã đóng góp cho cái cơ sở này đồng tiến thăng hoa, và giữ lấy mọi người có tâm tư tốt đẹp, thấy sự cảm tác trí khôn của loài người đã hình thành, thì chúng ta lại có càng có trí khôn thanh tịnh hơn, chúng ta lại sống trong từ bi rõ ràng, thương yêu và quý mến những người xung quanh đã đóng góp, càng quy mến càng độ được quần sanh tiến hóa. Điển quang của chúng ta càng ngày càng coi dồi dào thăng hoa tốt đẹp. Cho nên duyên lành đó, chúng ta có cơ hội tham dự chung thiền đại hội chư tiên chư phật bàn chiếu, chúng ta có cơ hội chung sống hòa bình trong giây phút thiêng liêng này. Rồi đây các bạn sẽ có cơ hội bàn bạc với nhau trong chung vui tâm thực rõ ràng, sự thông minh của loài người, sự tu học của anh em đóng góp cho nhau, gắn đua tu học để thấy rõ đường tiến của chính mình. Mình phải làm, chúng ta phải đứng lên làm, chúng ta phải thực hành trở về phán lệ phát. Mình mở rộng lượng từ bi để cho mọi người có cơ hội tham gia, để thức tâm, để không còn giấy bận trong sự cuốn cuồng, giết chóc và giết cả tâm thức của chính chúng mình. Chúng ta, cho nên chúng ta tu để cái kim trí, cái gương trí tuệ nó mở ra, trí tuệ chứ không, chúng ta càng giác càng mở, càng thăng hoa, càng tiến hóa. Cho nên tham thiền là quan trọng. Chúng ta được tham thiền để chư tiên chư Phật chứng điểm cho chúng ta. Không có thể nói rằng tôi đã tu bao nhiêu năm, nhưng mà giây phút này các bạn chưa thanh nhẹ thì các bạn không có điểm thăng hoa. Giây phút này các bạn thanh nhẹ, các bạn sẽ được chứng tâm rõ rệt bởi chư tiên chư Phật trong giây phút thiêng liêng tận độ trong 3 ngày thanh tịnh này. Các bạn giữ lấy tâm thân và tu luyện ngày đêm thì các bạn sẽ được tận hưởng niềm vui vô cùng. Kim thân bất hoại của mọi cá nhân sẽ được phát triển được vô cùng, không còn sống ỷ lại nữa, mà chỉ sống phát triển để đóng góp và xây dựng cho vũ trụ. Thiên cơ sẽ biến đổi, thiên cơ sẽ tốt đẹp hơn nữa, và xây dựng cho loài người có cơ hội tiến hóa. Cho nên tâm tư mọi người phải hướng thượng, trở về nguồn cội căn bản của chính mình, không phải xin xỏ bất cứ một người nào. Chúng ta tu thiện để trở về tự nhiên và hồn nhiên siêu nhiên rõ rệt, không còn nuôi dưỡng sự mê chấp nữa. Cho nên chúng ta đã thực hiện tham thiền để chi? Để giác ngộ được biển cho lặng, minh sâu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật. Đó, ngày hôm nay chúng ta chung thiền trong giây phút thiêng liêng này đạt được thanh tịnh, thì minh châu mới phát càng ngày càng thanh tịnh, buông bỏ tất cả mọi sự việc trong nội tâm và tiến thẳng về một con đường tiến thanh quan rõ rệt, xuất hẳn trên bộ đầu chúng ta. Chúng ta được cởi mở, chúng ta có thể nói chuyện với chư thiên chư Phật được, chúng ta hưởng được những cái siêu giác trên khối óc của chúng ta, lần lần đưa tâm thức chúng ta tiến hóa rất rõ rệt. Trong giây phút thiêng liêng chúng ta học hỏi không ngừng nghỉ. Trong một giây phút các bạn giác ngộ được, các bạn tự khai ngộ và tiến hóa rõ ràng. Tâm thanh tịnh chỉ khi chỉ tu học thăng hoa, chúng ta mới thấy rõ tất cả đều an bài tốt đẹp, cơ trời rõ rệt. Khi không có loài người đã đóng góp cho chúng ta có một nơi thanh tịnh trang hoàng ở lòng đầy đẹp đại, xây dựng tâm tư của mọi người tiến hóa, nhân loại bình đẳng cảm thức nguồn cội chánh gốc của chính mình, giữ tâm thanh tịnh đã thăng hoa, luôn điện từ bi chúng ta được khai mở. Và chúng ta càng khai mở càng buông bỏ nghiệp tâm, luồng điện từ bi càng khai mở càng buông bỏ nghiệp tâm, tiến hóa vô cùng. Về nhà chúng ta, về nguồn cội chúng ta, không có bao giờ chúng ta bỏ được. Tu để tiến hóa, tu để về với chính mình, không phải tu mà để hứa hẹn mà không làm. Hứa hẹn là phải làm. Bất cứ hay gì trật tự ở đây, các bạn đang nhìn trong một khách sạn lộng lẫy, từ một bình bóng cho tới một chiếc ghế mà sao đặt không khéo thì khách sạn cũng lộn xộn. Người ta đã nghiên cứu từ màu sắc chấn động, chúng ta thấy rõ. Nếu chúng ta tu thiện và không biết trật tự trong chân tâm, hứa ẩu làm bậy làm nghiệp, trong da gan sẽ bành trướng, rồi sẽ cho chúng ta có cơ hội thực tâm qua một cơn khảo đạo và có thể trở lại mặt đất nhiều lần mới tiến hóa. Cho nên người tu không nên phát đại nguyện hứa ẩu làm bậy, không được. Phải dấn thân vô bất cứ hoàn cảnh nào mà giữ tâm thanh tịnh tu. Cho nên người vô vi là người được học trực tiếp về chân kinh. Cho nên các bạn muốn đọc về chân kinh tự thức là phải có nhồi quả. Cho nên những cái nhồi quả đó là giá trị quý báu để đưa tâm thần các bạn tiến hóa. Cho nên các bạn có lỡ thất hứa với trời Phật, nhưng các bạn phải chấp nhận cơn nhồi quả, các bạn mới có cơ hội thức tâm. Không ai phạt các bạn mà chính các bạn tự phạt mà thôi. Ăn năn hối cải rồi thăng hoa trở lại và dày công hơn, tu thiền nhiều hơn để đạt được thực chất rõ ràng của chính mình. Trong tâm tôi thăng hoa rõ ràng. Chính các bạn có duyên lành về được giây phút thiền liên này. Mọi người vô vi chúng ta khắp năm châu để hướng về chúng ta, kể cả Việt Nam, bạn bè của chúng ta. Kim thân cũng hướng về chúng ta và cứu độ chúng ta rất rõ ràng. Chúng ta giữ chân lý và tu và dẹp bỏ sự mê nhập. Chân lý đều để cho mọi người được thăng hoa, rõ ràng. Chúng ta ôm lấy cái tình thương sống động của cả các hồn vũ trụ để tiến hóa. Chúng ta là người có cơ hội giữ trong cuộc sống siêu văn minh sắp tới. Không phải là tranh đấu giành giật mới đạt, nhưng mà giải bỏ nghiệp tâm thì các bạn mới đạt. Sự sáng suốt của các bạn là quan trọng. Sự sáng suốt là tình thương và đạo đức. Từ bi cởi mở, từ bi là sức mạnh. Các bạn cứ ôm lấy đường lối đó đi, thì tương lai phần hồn của các bạn sẽ có nơi ẩn trú vinh quang và tốt đẹp đời đời, không có bị tiêu diệt. Qua cơn khảo đạo của thiên cơ, rồi đây sẽ có nhiều chuyện mà chúng ta giữ tâm thanh tịnh thì chẳng có chuyện gì đáng kể. Vạn sự trên đời là không, nhất thiết tin nơi chân lý đó thì các bạn sẽ tiến qua và không có bị lừa gạt nữa, và chính mình không còn lừa gạt mình nữa. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị tình thương và đạo đức. Ôm khí giới đã đi khắp vũ trụ mà đi tới đâu thì đem lại sự bằng an cho mọi người. Tôi mới thấy rõ giá trị vô vi thay đổi mặt đất bằng cách nào. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Chúc các bạn vui lành trong thanh tịnh.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Nguyện Tu, nhạc và lời của Mai An, được trình bày qua tiếng hát của Mai Quang, gửi đến quý vị.
Gắng tu
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, Nhật Nguyệt Quang là sao? Người đời nói chỉ có vật chất của Thái Dương Hệ thôi. Thưa Thầy, vậy Linh Quang và cái vật chất khác nhau thế nào?
Vật chất không có điển, không có Linh Quang, không có Nguyệt Quang, không có Nhật Quang, quang chiếu thì vật chất không có giá trị. Nó nhờ cái luồng điển đó, hai luồng điển nó nung nấu và xây dựng cho nó tiến hóa. Nhật Nguyệt Quang đang xây dựng cho vật chất tiến hóa, nó liên hệ mặt trăng mặt trời và các vì sao không được nghỉ. Chứ không phải vật chất có cơ thể tiến hóa. Cho nên các bạn thấy rõ, cọng cỏ đang cầm đó. Không có điển làm sao nó lớn được. Không có thanh khí điển cái càng không vũ trụ, cọng cỏ đâu có lớn được, đâu có ra rễ được, đâu có sanh tồn. Sự sanh tồn ở đâu là điển. Quăng 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 ở trong cái chậu đó, nó bò, nó lắc qua lắc lại đó. Các bạn có mắt, mắt phàm không thấy, nó có cái tia điển sống của nó. Từ từ con quăng quăng nó biến thể, nó thành con mũi nó bay đi. Trước kia nó cũng hung dữ, nó bây giờ tan rã lần lần hội tụ chút chút. Nó cũng bay ra được, rồi nó cũng còn ác ý, nó cắn, nó hút máu người ta, nó dữ lắm. Mới thấy cái luật nghiêm trị của Thượng Đế. Từ lớn, từ gồ ghề hung ác mà biến còn cái chút xíu đó, vẫn còn đem ác tâm đi tới truyền đập cho người ta. Thấy rõ chứ. Cho nên người đời thấy được nó là giết. Xuống địa ngục thiếu gì? Chừng nào nó ăn năn rồi bề trên mới chuyển cho nó qua một kiếp khác thì may ra nó được sanh tồn, còn không thì bị giết mãi mãi. Đó, cái ác ý của con người mà bị tiêu tan còn một chút xíu đó, nó phạm đâu có thấy. Cho nên như thấy rồi không dám nuôi dưỡng một chút ác ý nào đối với ai hết. Cho nên chư Phật, chư Thiên các bạn chửi đi, ông có phạt đâu. Ông có thể sử dụng ác ý được. Ông Thượng Đế cũng vậy, không sử dụng ác ý được. Ông mà chỉ thương và ông giúp các bạn. Các bạn gan đi gặp đi. À, ráng tu xuất hồn đi gặp Thượng Đế, có thử Thượng Đế có giết các bạn không? Chỉ thương mà. Có đánh bạn một roi là đại phước cho bạn tiến đó. Roi của Ngài là dẫn tiến và mở trí. Chứ không phải cái roi của Thượng Đế mà đánh cho người ta ngu đâu. Không có bao giờ đánh cho người ta ngu. Cho nên Ngài lập địa ngục cho người ta ăn năn hướng thiện. Đó là cũng lấy dao chém nữa chứ đừng nói đánh. Nhưng mà sau khi học cái khóa địa ngục rồi, ăn năn hướng thiện, phải Ngài cứu không? Nhưng mà người ta nhập địa ngục chu kỳ tôi không dám đọc. Thế gì mà tội lỗi tràn gian đại hải trong đó có tôi nữa mà không biết. Cái đó là cái cứu. Cái địa ngục chu kỳ là cứu chúng ta giải thoát những cái sự có thể xảy ra nguy hiểm, tai nạn chính mình tạo cho chính mình. Mình ăn năn hối cải là cứu, không có bị chết. Cho nên nhiều bạn cố gắng cứ đọc cái địa ngục chu kỳ, xét được cái tâm nó minh và nó không sợ ai hết. Nó chỉ lo tu để tiến mà thôi. Nó trở nên một người dũng cảm và sáng suốt. Cái địa ngục chu kỳ không có làm cho các bạn ngu muội đâu, mờ ảo đâu. Càng đọc càng minh, càng thấy cái siêu khoa học và thấy tình thương của Thượng Đế ở đó.
Có một bạn đạo hỏi, có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn, nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng trí. Chúng ta mới chứng minh dũng trí, giá trị của dũng trí là cái gì. Khi mà chúng ta được dũng trí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn, và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hương. Càng ngày càng dũng mãnh, mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng ở trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh, thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải thế gian đâu phải đầy đủ. Của cải thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối, là tham sanh quý tử, ham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực nó thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra vung bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắp hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua kim mộc thủy hỏa thổ. Thuận thì vui mà nghịch thì buồn. đó. Cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn, vật chất không nghĩa lý, đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Nếu pháp lý vô vi lấy căn bản Phật giáo làm nền tảng, tức là tin vào thuyết luân hồi, thì tại sao không chú tâm giác ngộ tìm giải thoát tự trong tâm, không bị ảnh hưởng bởi sanh lão bệnh tử, mà phải xuất hồn tìm giải thoát ở một cảnh giới khác? Hơn nữa, trong khi xuất hồn, có thể xác thân người tu thiền bị những quan hồn khác chưa được đầu thai nhập vào. Điều này có phải giải thích hiện tượng có người sau một thời gian thiền đã có lúc bị thành ra thác loạn không? Xin cảm ơn thiền sư.
Xuất hồn không phải là dễ, lập lại quân bình không khác gì chúng máy bay. Máy bay mà nó phi cơ mà nó muốn bay lên không trung, nó phải hỏi cả 1000 câu hỏi nó mới xuất phát, nó bay lên. Ai dám động nó, ai cản trở nó. Sức mạnh nó vô cùng. Cho nên người tu thanh tịnh mà xuất hồn được, không có con ma nào dám leo tới. Chứ đừng lấy cái óc tưởng tượng của người phàm muốn xâm chiếm ai là xâm chiếm. Nhưng mà không hiểu cái luật nhân quả, tai hại vô. Cho nên tu vô vi là tự nó lập lại trật tự, là tự nó khôi phục sức mạnh tự nhiên và hồn nhiên của chính nó, thì đâu nó cũng đi được.
Con tu nay được hơn 4 năm, tâm con cảm thấy nhẹ nhàng và không đòi hỏi vật chất, cảnh đời. Nhưng có điều, con ngồi thiền chưa thấy ánh sáng, xin thầy minh giải.
Phải dày công đi, mình đạt tới một giai đoạn, mình ghi chép một giai đoạn rồi tiếp tục, nó sẽ đi tới vô cùng chứ không phải tới đứng đó mà hết đâu. Cứ tiến mãi, làm mãi, có bao nhiêu công chuyện mà mở trí hai tâm tiến qua tới mục đích cuối cùng.
Con tên là Nguyễn Trí Liêm, đã hành thiền theo pháp lý vô vi hơn 2 năm nay. Một hôm con ngồi thiền, bỗng con cảm thấy một sức mạnh tràn ngập cả bản thể con. Sức mạnh ấy như con hổ súc chuồng, nó có thể đưa con về con đường hướng hạ, điều mà con cố lắng. Do đó con phải tạm ngưng thiền. Kính xin thầy minh giải cho con, luồng sức mạnh đó do đâu mà có? Con có hành sai pháp không?
Cái trược khí trong người mà chúng ta không giải đều, cũng như ta nhốt con cọp mà không đóng cửa chuồng. Giải đều là đóng cửa chuồng, mà không đóng thì nó sẽ hoành hành, nó sổ chuồng, nó lạc dữ. Cho nên long hổ nó ở trong mình chứ không ở đâu. Phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Cái trường hợp đó là phải cố công giải, nằm làm chiếu minh liền, và tiếp tục làm pháp luân thường chuyển để giải, nó mới ra khỏi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.